là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 10 cho ý kiến vào báo cáo tiết kiệm chống lãng phí dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Hà Nội khai mạc phiên họp giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao.
Hội thảo khoa học quốc gia đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022.
Từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tháng, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho khoảng 17.000 lao động.
Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái là chủ đề tháng nhân đạo năm 2022.
Năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 12 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cháy lớn tại xưởng may tại huyện Mỹ Đức khiến một người tử vong.
Liên tiếp hai trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum vào sáng sớm nay.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nước Pháp và thế giới chào đón Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử.
Đến sáng nay, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên gần 510 triệu ca, trong đó có hơn 6 triệu người tử vong.
Một ca tử vong, 17 người phải ghép gan khi dịch viêm gan ở trẻ em bùng phát tại nhiều quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 10 cho ý kiến vào báo cáo tiết kiệm chống lãng phí dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cho ý kiến vào báo cáo của Chủ tịch về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng báo cáo cần nêu rõ những địa phương, đơn vị làm tốt, những nơi làm chưa tốt, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, kể cả những vấn đề chính phủ cần giải trình thêm. Báo cáo cũng cần làm rõ việc tiết kiệm các khoản chi, trong đó có khoản tiết kiệm chi vốn nhà nước năm 2021 trên 70.000 tỷ đồng, theo báo cáo của Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, báo cáo cũng cần đánh giá về thực trạng cải cách hành chính và thủ tục hành chính đang có dấu hiệu chững lại do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm rõ việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị báo cáo của Chính phủ làm rõ vấn đề thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp đơn vị công chưa có nhiều tiến triển, qua đó rà soát lại các vướng mắc bất cập liên quan đến tìm phương hướng tháo gỡ. Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị báo cáo làm rõ việc Quốc hội Chính phủ đã ban hành nghị quyết nhưng nhiều nơi không dám mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch, dẫn tới ách tắc và lãng phí nguồn lực.
Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong quý 1 năm 2022 và đã nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Về nhiệm vụ quý 2 năm 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng tiêu cực, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc quy định của Đảng.
Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự phiên giải trình có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo tổng hợp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay toàn thành phố mới có 136 trên 579 xã phường thị trấn có công trình trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, đạt tỷ lệ 24%. Đáng lưu ý, 9 trên 30 quận huyện của thành phố trắng trung tâm văn hóa cấp xã. Bên cạnh đó, trong tổng số hơn 4.200 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng thôn tổ dân phố, chỉ có hơn 1.900 nhà văn hóa đáp ứng tiêu chí cơ bản về quy mô, diện tích xây dựng, trang thiết bị, hơn 2.100 nhà văn hóa chưa đáp ứng các tiêu chí cơ bản, 18 nhà văn hóa nằm trong khuôn viên di tích, 187 nhà văn hóa xuống cấp không đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho biết, trong 20 năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều quy hoạch xây dựng công viên Hồ Điều Hòa. Tuy nhiên, với nhiều lý do như điều chỉnh quy hoạch, thiếu nguồn lực đầu tư, rất nhiều dự án hiện vẫn đang nằm trên giấy hoặc chậm tiến độ. Tại phiên giải trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đã trực tiếp trả lời các yêu cầu giải trình của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về việc đầu tư khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết.
Qua phiên giải trình hôm nay cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác đầu tư khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố, như hệ thống các thiết chế văn hóa thể thao còn thiếu, nhiều thiết chế chưa đạt chuẩn, xuống cấp, trang thiết bị chưa đồng bộ, một số dự án công viên, khu vui chơi giải trí, bảo tàng, trung tâm văn hóa còn chậm tiến độ. Công tác quản lý khai thác một số thiết chế văn hóa còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả, có trường hợp sử dụng sai mục đích, còn thiếu các văn bản hướng dẫn quy chế quản lý khai thác và tổ chức hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, dẫn đến tình trạng quản lý và khai thác gặp nhiều vướng mắc, lúng túng, chưa có sự thống nhất. Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong phiên giải trình hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp hết sức khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình hôm nay.
Tiếp thu giải trình các vấn đề đại biểu nêu, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thực trạng còn một số đơn vị thiếu thiết chế văn hóa, công tác quản lý sử dụng các thiết chế còn một số bất cập. Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền đối với việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao chưa thực sự quyết liệt, chưa quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp giữa các sở ngành thành phố cũng chưa tích cực, dẫn đến chậm tiến độ. Ngoài ra, kinh phí đầu tư từ thành phố đến cơ sở cũng hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi việc thu hút nguồn lực xã hội, nhất là ở các huyện còn khó khăn. Để hoàn thành các mục tiêu theo yêu cầu, thời gian tới thành phố sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp. Trong đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phát huy các kết quả đạt được, tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở, rà soát cập nhật quy hoạch văn hóa Hà Nội vào quy hoạch chung của thành phố, tập trung nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội cho công tác quy hoạch đầu tư quản lý và khai thác phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố. Tiếp thu và trả lời các vấn đề đại biểu nêu tại phiên giải trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
Ngay sau phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ngày hôm nay, Ủy ban thành phố yêu cầu Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý, kịp thời giải quyết thỏa đáng những vấn đề đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu. Đặc biệt, đối với những tồn tại khó khăn vướng mắc và phát sinh từ thực tiễn đặt ra, đối với việc xây dựng phát triển văn hóa con người Hà Nội nói chung và trong công tác phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa nói riêng gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay để vừa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, vừa tạo thuận lợi, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cũng nêu rõ 6 giải pháp trọng tâm trong thời gian tới cho các vấn đề trên. Trong đó, thành phố và các đơn vị phải rà soát, cập nhật quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung để xử lý dứt điểm khâu quy hoạch sớm nhất, quan tâm dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa và thể thao, dành nguồn lực từ đầu tư công, thực hiện chính sách xã hội hóa, xây dựng các chính sách đặc thù xung quanh là con người, sẽ bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng, bao gồm cả đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa, tăng cường quy chế quản lý sau đầu tư.
Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Dương Đức Tuấn. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu năm 2022 là giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đến mức thấp nhất, đồng thời tuyệt đối không được chủ quan, không để rơi vào tình huống bị động bất ngờ. Các bộ ngành địa phương tăng cường cơ sở vật chất cho phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với thiên tai, sự cố cho người dân, xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai ở cơ sở, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo nội dung, chương trình sát với thực tế. Đồng thời, Ban chỉ đạo quốc gia và các địa phương cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với lĩnh vực được giao, đảm bảo giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2022.
Sáng nay, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị Bộ Xây dựng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 khóa 1. Tham gia khóa 1 có 384 học viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc các quận huyện Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức. Lớp học được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong 3 ngày từ ngày 25 đến 27 tháng 4, các học viên sẽ được nghe truyền đạt các chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, lớp học này có đặc thù cung cấp sâu cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân kỹ năng giám sát ở nhiều nội dung. Qua đó, các đại biểu được cập nhật thông tin, có tư duy thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của địa phương và thủ đô.
Hôm nay, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thông tin về lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 với chủ đề gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5, cao điểm từ ngày 8 tháng 5. Tháng nhân đạo năm nay nhằm kêu gọi cộng đồng gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế, từ đó lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Dự kiến lễ phát động tháng nhân đạo năm 2022 kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5 được tổ chức tối 28 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại lễ phát động, ban tổ chức sẽ trao đợt đầu cho đại diện 14 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, tổ chức chợ nhân đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, thao diễn sơ cấp cứu, tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên và ngư dân. Cũng tại buổi lễ, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh một số tổ chức doanh nghiệp ở trong và ngoài nước đã tích cực đồng hành và ủng hộ cho tháng nhân đạo. Đặc biệt nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam khởi động hai chương trình trọng điểm là an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn và dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật trong toàn hệ thống hội.
Hôm nay, Ủy ban xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo khu vực phía Bắc việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới và lấy ý kiến về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận ý kiến về các nội dung tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam, giới xu hướng tính dục và tự sát ở vị thành niên Việt Nam, an sinh xã hội trong bối cảnh COVID-19 và thúc đẩy vai trò giới, lựa chọn giới, tính trên cơ sở định kiến giới tại Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp như bổ sung hành vi bạo lực gia đình áp dụng với vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay như hành vi lợi dụng phong tục tập quán để ép kết hôn. Đề nghị áp dụng bổ sung hành vi bạo lực gia đình đối với trường hợp người có quan hệ nuôi dưỡng, đưa thêm nội dung tuyên truyền về việc xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình theo pháp luật, quy định cụ thể về thời gian đối với một hành vi bạo lực gia đình, công an xã được quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an cấp xã mấy lần để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đề nghị nêu rõ cơ quan tổ chức tiến hành hòa giải là cơ quan nào. Các ý kiến đã được Ủy ban xã hội của Quốc hội tiếp thu, tổng hợp, làm căn cứ xây dựng báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Đối với những nội dung còn ý kiến khác nhau, Ủy ban xã hội của Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự án luật với chất lượng tốt nhất.
Sáng nay tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022, đồng thời công bố ấn phẩm đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021 của trường. Với chủ đề ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ bối cảnh quốc tế và những tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam, phân tích những cơ hội và thách thức trong năm 2021, đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022. Từ đó, các chuyên gia đề xuất những khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển bền vững.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, trung bình mỗi tháng thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho khoảng 17.000 lao động. Như vậy, ước tính trong 4 tháng đầu năm, số lao động được giải quyết việc làm khoảng hơn 60.000 người, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Những con số này phần nào cho thấy thị trường lao động ở Hà Nội dần phục hồi tích cực do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để đạt được kết quả nêu trên, các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối cung cầu về lao động. Những trường hợp thiếu vốn để sản xuất, chăn nuôi nếu đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn được ưu tiên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc nhóm yếu thế được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.
Sáng nay tại Nhà hát Âu Cơ, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, bằng sự năng động sáng tạo, Ban chấp hành của Hội Âm nhạc Hà Nội đã triển khai được nhiều chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong đời sống âm nhạc của thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Hội đã ghi nhận hơn 600 sáng tác mới được ra đời. Tác giả đã có những tìm tòi, tạo phong cách riêng, tạo cảm xúc mới mẻ, đặc biệt là tác phẩm góp phần tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của đất nước. Đại hội đã bầu nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Quang Vinh là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, hai Phó Chủ tịch và 12 ủy viên Ban chấp hành.
Sáng nay, triển lãm tài liệu mang tên Ký ức chợ xưa đã chính thức được giới thiệu tới công chúng dưới hình thức trực tuyến. Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức nhằm đưa công chúng trở về với những ký ức xưa của Hà Nội trong dòng chảy của lịch sử qua những tư liệu hình ảnh sinh động về chợ và phố chợ. Triển lãm được trưng bày theo không gian 3D là sự kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, âm thanh, video, hình ảnh và mô hình giúp người xem có cái nhìn tổng thể sinh động về hình ảnh chợ xưa ở Hà Nội. Triển lãm đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với đất kẻ chợ Thăng Long xưa. Đó là ký ức đẹp về những phiên chợ truyền thống, chợ hoa Tết, chợ Đồng Xuân, những cánh hàng rong trên các phố phường Hà Nội từ thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20. Tất cả được tái hiện sống động, chân thực qua hai phần chính của triển lãm. Phần 1, chuyện quy hoạch và phần 2, những ký ức xưa. Tham quan triển lãm, người xem sẽ hiểu được vì sao chợ không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu giải trí mà còn là một nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt của người dân Hà Thành. Và vì sao, dù trải qua thời gian, chợ đã có nhiều đổi thay nhưng vẫn mãi như một phần của bản sắc văn hóa và lịch sử của Hà Nội.
Công ty du lịch buộc phải từ chối khách khi lượng người đặt tour cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 đã kín lịch. Đây là động thái nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khi ngành du lịch phục hồi sau dịch COVID-19. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá, đây được xem là thời điểm vàng để ngành du lịch sống lại. Cú hích nghỉ lễ đang giúp phục hồi ngành du lịch trong nước cũng là bước chuẩn bị quan trọng đón mùa du lịch quốc tế sắp tới.
Năm nay là năm đầu tiên học sinh lớp 12 trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thực hiện thí điểm đăng ký thi trực tuyến và các học sinh đều dễ dàng thực hiện. Các học sinh lớp 12 sẽ đăng ký thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 tại trường phổ thông. Để các thí sinh làm quen, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống trước một tuần, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 để học sinh đăng ký dự thi thử. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế.
Thưa quý vị, khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng cắt vải nhà ông Nguyễn Đức Văn, 62 tuổi, tại thôn Vân, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Trung tâm đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an huyện Mỹ Đức, 1 xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa cùng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy. Nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp, Trung tâm đã khẩn trương điều động chi viện 2 xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa cùng 14 cán bộ chiến sĩ phối hợp tiếp cận triển khai chữa cháy. Đến 4 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, hơn 1 tiếng sau thì dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Về thiệt hại, vụ hỏa hoạn khiến con trai ông Nguyễn Đức Văn tử vong, tổng diện tích cháy khoảng 295 m2 nhà xưởng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Liên tiếp 2 trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum vào sáng sớm. Trận thứ nhất xảy ra lúc 0 giờ ngày 25 tháng 4 với độ lớn 2,7. Trận thứ hai xảy ra lúc 2 giờ 33 phút cùng ngày có độ lớn 2,8 với cùng độ sâu chấn tiêu là 8 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 4 năm 2022, thành phố Hà Nội thành lập gần 600 đội bắt chó thả rông tại 30 quận huyện thị xã. Dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng công việc của các thành viên đội bắt chó thả rông tại một số phường đang đem lại sự an tâm trong việc bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường. Không dọ mõm, giày xích, thoải mái chạy nhảy trong khu vui chơi có nhiều trẻ em, tình trạng chó mèo thả rông tại một số khu dân cư và công viên lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gây bức xúc cho người dân. Chị Hoàng Thị Vân và ông Nguyễn Văn Sơn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bức xúc.
Nhìn thấy nó to, nó nguy hiểm mà người ta không đeo dọa mõm ấy thì mình cũng hơi sợ, hơi lo.
Tôi thấy là chó thả rông không xích mõm này, không an toàn, hơi mất vệ sinh. Chẳng có biện pháp làm sao để ngăn chặn chó thả rông để cho những người đi bộ đi được an toàn.
Trước thực trạng này, 579 xã phường thị trấn ở Hà Nội được giao thành lập đội bắt chó mèo thả rông nhằm phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi, 600 đội bắt chó thả rông tại 30 quận huyện thị xã nhằm xử lý tình trạng này. Thời gian đầu cũng nhiều người dân có chó bị bắt phản ứng dữ dội và gây khó khăn cho tổ, song sau khi được giải thích thì họ cũng hiểu được sai phạm của mình và thông cảm cho nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách này. Ông Đình Quốc Cường, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cho biết.
Thực ra thì cũng là một cái thói quen thường xuyên, tôi biết thói quen này là sai. Thì chúng tôi sẽ, gia đình của tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ dọ mõm thì xích chó cách đầy đủ từ lần sau.
Các đội bắt chó thả rông trên địa bàn thành phố chỉ là một trong các yếu tố để đảm bảo vùng an toàn không còn bệnh dại. Mục tiêu của đội còn là tuyên truyền đến chủ nuôi chó, mèo các quy định của pháp luật, phát hiện xử phạt chủ nuôi không xích, dọ mõm chó ở nơi công cộng, ngăn chặn chó dữ tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn vất vả mà người thực hiện mới cảm nhận được. Đây cũng chính là tâm sự của anh Trần Văn Mười, thành viên đội bắt chó thả rông phường Trúc Bạch.
Nghề của chúng tôi đây là đội chuyên trách mà nó nhiều khi rất nguy hiểm. Chó to, chó dữ mà dụng cụ bắt thì rất thô sơ, chỉ là cái vợt thôi. Đấy, và bản thân tôi đã từng bị một lần là si chụp chó, là chó kéo đi, là dê tay xuống đường và đã bị chấn thương nhẹ.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, 579 xã phường thị trấn ở Hà Nội được giao thành lập đội bắt chó mèo thả rông nhằm phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi. Mỗi xã phường bố trí khu vực nuôi nhốt, xử phạt chủ nuôi vi phạm quy định. Sau 48 giờ từ lúc có thông báo về động vật thả rông bị bắt, nếu không có chủ nuôi đến nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định biện pháp xử lý. Chị Đào Lan Phương, đội chuyên trách bắt chó mèo thả rông phường Trúc Bạch, quận Ba Đình thông tin.
Và có mức phạt sẽ là 1.500.000 đối với cái hành vi nuôi chó thả rông và không xích, không dọa mõm. Thế còn trong trường hợp mà chủ không ra để lập biên bản xử phạt và cũng không xin chó về thì Ủy ban nhân dân phường sẽ tổ chức nuôi và giữ chó trong vòng 48 tiếng. Sau 48 tiếng thì Ủy ban phường sẽ lập biên bản và liên hệ với cả đội tiêu hủy chó để gửi chó đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Theo số liệu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện tổng đàn chó mèo của thành phố là khoảng 460.000 con, đứng thứ hai cả nước sau Nghệ An. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, Chi cục Thú y Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động đăng ký với chính quyền địa phương về vật nuôi, tiêm vaccine phòng dại và khi chăn dắt nơi công cộng phải đeo dọa mõm, hạn chế nuôi chó to, chó dữ, nhất là những gia đình có trẻ em và người già ở gần khu vực công viên nơi đông người qua lại.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đã có kết quả chính thức vào tối 24 tháng 4 theo giờ địa phương và không ngoài dự đoán, ông Emmanuel Macron đã tái đắc cử với tỷ lệ 58%. Chiến thắng giúp ông Macron trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời có thêm 5 năm để thúc đẩy những cải cách như tăng độ tuổi hưởng lương hưu từ 62 lên 65 và cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp. Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu sơ bộ, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2.
Theo số liệu thống kê cập nhật đến sáng nay, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên gần 510 triệu ca, trong đó có tổng cộng hơn 6 triệu người tử vong.
Chỉ có khoảng 1 trong 4 người từng phải nhập viện điều trị COVID-19 có thể phục hồi hoàn toàn sau 1 năm sau khi nhiễm virus. Đó là kết quả của một nghiên cứu được công bố tại Anh, cho thấy COVID kéo dài đang trở thành một tình trạng phổ biến.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất 169 trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi đã được xác định trong một đợt bùng phát dịch viêm gan ở 11 quốc gia. Trong số các trường hợp viêm gan cấp tính, ít nhất một trẻ em đã tử vong và 17 trẻ khác phải ghép gan.
Một con tàu chở quá tải với khoảng 60 người đang chạy trốn khỏi Liban để đến một điểm đến chưa được xác định đã bị lật gần cảng phía bắc Tripoli. Thủ tướng Liban Najib Mikati đã tuyên bố ngày quốc tang chính thức để tưởng nhớ các nạn nhân.
Hai đám cháy rừng đã kết hợp lại lan về phía tây bắc của thành phố Las Vegas, bang New Mexico và càn quét qua 15 dặm rừng, khoảng 24 km, trong khi gió thổi mạnh lên tới trên 75 dặm trên một giờ, tương đương với 121 km một giờ, phá hủy hơn 200 ngôi nhà.
Bản tin thể thao.
Chỉ
Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập cho chặng nước rút chuẩn bị tham dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu toàn đội phải dành sự tập trung cao độ cho mục tiêu phía trước, không được sao nhãng trong tập luyện. Nhóm 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm đội trưởng Hùng Dũng, tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh cũng được chia vào 3 nhóm khác nhau nhằm đốc thúc các đồng đội. Tại buổi tập chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đón tin vui với sự trở lại của trung vệ Trần Quang Thịnh sau thời gian điều trị chấn thương cơ đùi. Tuy nhiên, hậu vệ Liễu Quang Vinh vẫn phải theo giáo án tập luyện riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Yu-yang. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4 sẽ di chuyển lên Phú Thọ, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Huấn luyện viên Park sẽ có quỹ thời gian 5 ngày tại Phú Thọ để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ. Vòng 34 ngoại hạng Anh tiếp đón West Ham trên sân nhà, Chelsea quyết tâm giành chiến thắng để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. West Ham chủ động chơi phòng ngự. Hiệp 1, Chelsea tung ra 6 cú sút nhưng không có được bàn thắng nào. Bước sang hiệp 2, Chelsea dâng cao đội hình và đẩy cao tốc độ nhưng các cơ hội lần lượt bị bỏ lỡ. Tưởng như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì bất ngờ lại xảy ra. Phút 90, từ pha căng ngang của Alonso, Pulisic đã có mặt đúng lúc dứt điểm, đem về bàn mở tỷ số cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với 3 điểm có được, Chelsea giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Lúc này, họ đã có 65 điểm, hơn Arsenal 5 điểm dù đá ít hơn một trận. Chung kết giải quần vợt Serbia mở rộng, tay vợt nước chủ nhà Novak Djokovic đối đầu với Andrei Rublev. Bước vào set 1, Djokovic sớm có cơ hội giành break nhưng không tận dụng được. Tay vợt số 1 thế giới còn để mất tới 2 break ở game 5 và 7, qua đó để Rublev giành chiến thắng 6-2 trong set 1. Sang set 2, thế trận cân bằng được duy trì cho tới hết game đấu thứ 12. Hai tay vợt buộc phải bước vào loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây, Djokovic có màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng 7-4, qua đó cân bằng tỷ số 1-1. Ở set 3 quyết định, tay vợt người Serbia đã cho thấy sự hụt hơi và thua trắng 0-6. Chung cuộc, Andrei Rublev giành chiến thắng 2-1 trước Novak Djokovic, qua đó đăng quang chức vô địch Serbia mở rộng.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, sau đợt nắng nóng trên diện rộng những ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội sẽ dịu mát hơn, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cụ thể, từ ngày 27 đến 29 tháng 4, Hà Nội không mưa, nhiệt độ giảm từ 2 đến 3 độ C so với những ngày trước đó. Đặc biệt, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm 30 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5, thành phố Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm sâu trong các ngày 1, 2 và 3 tháng 5. Mức cao nhất là 27-28 độ C, thấp nhất là 21-22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Tu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.